đoàn cùng các bạn trẻ thân mến. Chúng ta thấy trong bài diễn từ đầu tiên tại hội đường Nazareth, Chúa Giêsu là không những Ngài đã nói rõ cái sứ mạng của Ngài khi đến trần gian là để hoàn tất hay là để làm ứng nghiệm tất cả những gì mà các tiên tri đã loan báo. Nhưng ngày hôm nay, thưa anh chị em, qua tin mừng chúng ta vừa nghe, Ngài còn cho những người Do Thái, đặc biệt với những người đồng hương của Ngài, biết những cái chiều kích sâu xa của ơn cứu độ mà Ngài mang đến cho con người. Những chiều kích sâu xa của ơn cứu độ. Thế thì ngày hôm nay, thưa các bạn trẻ, chúng ta dừng lại ít phút để chúng ta suy nghĩ về ba cái khía cạnh, ba cái chiều kích của ơn cứu độ mà Đức Giêsu muốn mời gọi những người đồng hương của Ngài, và đặc biệt ngày hôm nay mời gọi các bạn trẻ chúng ta phải suy nghĩ. Cái chiều kích thứ nhất đó là ơn cứu độ của Đức Kitô, của Thiên Chúa đó, là một ơn cứu độ mang tính thần linh. Mang tính thần linh. Đúng như thế, thưa anh chị em, Đức Kitô Ngài không loan báo một thứ ơn cứu độ đến từ con người, cho dù con người đó là một anh hùng hay là một siêu nhân. Không, Ngài không loan báo một tin mừng cứu độ từ con người, nhưng loan báo một thứ ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, thưa anh chị em. Ngài không phải là một nhà cách mạng, cũng không phải là một nhà giải phóng dân tộc thuần túy phàm trần. Do đó, thưa anh chị em, ơn cứu rỗi mà Ngài đem đến không phải là ơn cứu độ thuộc hạ giới chúng ta, mà là ơn cứu độ đến từ thượng giới. Chúng ta biết rồi, vì Ngài là đấng thiên sai, đấng từ Thiên Chúa mà đến. Và vì thế, chính vì ơn cứu độ đến từ thượng giới, nên để có thể đón nhận tin mừng này đấy, thì con người cần có niềm tin. Giới trẻ của chúng ta phải suy nghĩ, phải có niềm tin thì chúng ta mới có thể hiểu và đón nhận cái tin mừng của Ngài mà thôi. Cho nên điều này, đọc lại tin mừng chúng ta thấy rõ, dân làng Nazareth họ không có cái niềm tin như thế. Mặc dù là họ hài lòng về cái sứ điệp của Chúa Giêsu, mặc dù là họ vỗ tay tán thưởng những lời từ miệng người thốt ra, nhưng vì thiếu cái niềm tin cho nên họ đã chối từ, không đón nhận cái sứ điệp ấy. Cho nên, thưa anh chị em, cái trở ngại lớn nhất nơi họ chính là thiếu niềm tin, và từ đó có cái định kiến về một Giêsu con bác thợ mộc Giuse. Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Và vì thế, thưa anh chị em, vì không thoát ra khỏi cái óc thành kiến hẹp hòi đó, cho nên những người Do Thái, đặc biệt những người đồng hương Nazareth của Chúa Giêsu, không thể nhìn thấy được cái nguồn gốc thần linh của Đức Giêsu quê làng Nazareth. Cái chiều kích thứ hai, chiều kích sâu xa thứ hai chúng ta muốn nói đến ơn cứu độ của Đức Kitô, đó là tin mừng của Ngài. Ơn cứu độ của Ngài mang tính nhưng không, tình yêu nhưng không. Đúng như thế, thưa anh chị em, ơn cứu độ mà Thiên Chúa tặng ban cho con người qua Đức Giêsu đó hoàn toàn xuất phát từ tình yêu nhưng không, chứ không phải là vì con người chúng ta xứng đáng gì đâu. Đúng như thế thôi, thân phận con người của chúng ta là tội lỗi và ngàn lần bất xứng. Cho nên không ai có quyền đòi hỏi và không ai có quyền nói rằng hay là cho mình có công trạng để bắt Thiên Chúa phải ban ơn cho mình. Vì thế, để có thể đón nhận được tin mừng hay là ơn cứu độ của Đức Kitô đó một cách nhưng không đó, thì con người cần phải có được một cái thái độ khác, đó là thái độ chân thành tri ân. Thái độ chân thành tri ân. Mà thái độ này thưa anh chị em, dân làng Nazareth không có. Bởi vì họ nghĩ rằng mình xứng đáng để lãnh được những cái phép lạ và những cái đặc ân đến từ Chúa Giêsu. Bởi vì họ thiếu sự chân thành để đón nhận. Và hơn thế, họ còn yêu sách đối với Đức Giêsu, họ còn bắt Chúa Giêsu phải đáp ứng ở những cái đòi hỏi của họ. Và vì thế thưa anh chị em, ngày hôm nay khi Chúa Giêsu ngài không đáp ứng theo cái ý muốn của họ đó, thì lập tức họ nổi giận trục xuất ra khỏi hội đường. Cái điểm thứ ba, cái khía cạnh thứ ba chúng ta muốn nói đến về ơn cứu độ của Đức Kitô là một tin mừng mang tính phổ quát. Mang tính phổ quát. Thiên Chúa của chúng ta muốn hết cho mọi người, mọi dân tộc được ơn cứu rỗi. Ơn cứu rỗi của ngài không dành cho một dân tộc hay là một quốc gia hay là một nhóm người nào cả. Tin mừng cứu độ phải đến với từng người, hết mọi người. Và ơn cứu độ đó không chỉ dành cho một số người độc quyền. Cho nên những người không phải là Do Thái không nằm ở bên ngoài ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế thưa anh chị em, đối với Đức Giêsu đó, mọi thứ cái tước hiệu bà con, họ hàng, đồng hương đồng khói hay là dòng dõi Abraham gì đi nữa đều không có ý nghĩa gì, càng không thể đòi hay là đổi lấy ơn cứu độ được. Và vì thế đó, để đón nhận được cái tin mừng này thì con người cần phải có một cái thái độ ta gọi là thái độ khiêm tốn cởi mở. Khiêm tốn cởi mở mới có thể đón nhận được ơn cứu rỗi của Chúa chúng ta. Mà cái thái độ này đó thì dân làng Nazareth họ không có. Bởi vì họ cho rằng mình có đặc quyền, đặc lợi, bởi vì mình là con cháu của Abraham, mình là dân Thiên Chúa chọn và là người làng của Chúa Giêsu. Nên họ không muốn những người khác được hưởng ơn cứu rỗi. Và vì thế, khi mà con người thiếu lòng quảng đại, khi con người thiếu một sự cởi mở, thì họ đã nổi giận khi Chúa Giêsu ngài có vẻ đề cao cái dân ngoại hay là ưu tiên cho dân ngoại. Và cũng vì thiếu cái lòng khiêm tốn nên họ đã từ chối Chúa Giêsu. Rõ ràng không những từ chối mà ngày hôm nay họ còn muốn loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc sống của họ nữa. Theo cái kiểu mà chúng ta muốn nói hay nói đến là ăn không được thì đạp cho đổ. Tắt một lời thưa anh chị em, vì hẹp hòi không muốn cho dân ngoại được hưởng những ân huệ từ Thiên Chúa, cho nên dân làng Nazareth ngày hôm nay đã có ý hãm hại Chúa Giêsu, một người đồng hương với mình. Thật là phũ phàng. Tin mừng nói với chúng ta ngày hôm nay rõ cái điều đó. Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành và kéo người lên đỉnh núi để rồi xô người xuống vực sâu, loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời của họ. Vâng, qua ba cái cạnh đó, ngày hôm nay thưa cộng đoàn cùng với các bạn trẻ, chúng ta có thể kết một điều: bởi vì thiếu niềm tin, bởi vì không có lòng chân thành tri ân, bởi vì thiếu cái sự khiêm tốn cởi mở, có nghĩa là thiếu được đức mến, thiếu lòng bác ái. Và vì thế người Do Thái, đặc biệt những người đồng hương Nazareth, đã muốn loại trừ tin mừng, loại trừ Chúa Giêsu. Chúng ta cũng thế thôi thưa các bạn trẻ. Người đời chúng ta thường nói con gà hơn nhau tiếng gáy. Để như con gà, để như con vật cũng không muốn cho con khác hơn mình, dẫu là tiếng gáy. Và cho nên có nhiều khi chúng ta cảm thấy xấu hổ, đơn giản thôi, chỉ vì những tiếng gáy, chỉ vì một chút vinh dự, một chút bả danh dự hấp dẫn hay là danh dự hãng mà thôi, mà chúng ta có thể xua đuổi, chèn ép, kết án và thậm chí muốn xô anh em của mình xuống vực thẳm. Đơn giản vậy thôi, con gà tranh nhau tiếng gáy. Vâng, thưa các bạn trẻ, chắc chắn điều đó cho chúng ta thấy tất cả là do một sự thúc đẩy thiếu bác ái mà thôi. Không phải do lòng bác ái, nhưng do cái ác từ bên trong tâm khảm của những người trẻ chúng ta trong xã hội ngày hôm nay. Và vì thế khi chúng ta suy nghĩ về những điều này, xin cho mỗi người trẻ chúng ta hiểu rằng tất cả những hành động, lời nói, việc làm của chúng ta nếu không dựa trên đức ái căn bản mà Thánh Phaolô dạy cho chúng ta hôm nay đấy, thì tất cả cũng chỉ là những cái bẫy, ta gọi là những cái bẫy của quỷ dữ, của thế gian, của con người ngày hôm nay. Những cái bẫy đó không xứng đáng cho ơn gọi làm Kitô hữu, ơn gọi làm con cái Thiên Chúa của chúng ta. Xin Chúa ngày hôm nay uốn nắn những người trẻ của chúng ta trong tình thương của Chúa, để ít ra trong năm đức tin này chúng ta có cái nhìn đức tin, chúng ta có cái lòng chân thành, chúng ta có cái lòng khiêm tốn cởi mở đón nhận niềm tin. Và tin đó có nghĩa là tin rằng chỉ có Chúa mới thực sự là đấng chúng ta tôn thờ. Và từ cái niềm tin đó chúng ta mới rải sáng ra cho những người chung quanh, bởi vì tất cả mọi người đều xứng đáng lãnh ơn cứu độ, lãnh ơn tin mừng phổ quát của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.